Thủ tướng Phúc hội kiến ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một ngày sau khi gặp người đồng nhiệm nước chủ nhà Lý Khắc Cường. Tin cho hay, quan chức hai quốc gia láng giềng bắt tay nhau trước khi thảo luận về nhiều vấn đề tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện chưa rõ đôi bên trao đổi về những vấn đề gì. Trong bài bình luận mới nhất, Tân Hoa Xã viết rằng một thời kỳ mới trong mối quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn đang ở trước mắt. Trong khi Bắc Kinh trải thảm đỏ đón Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc viết tiếp rằng các chuyến thăm cấp cao như vậy của các nhà lãnh đạo hai nước chứng tỏ rằng cả Bắc Kinh và Hà Nội cùng chia sẻ ý chí mạnh mẽ về việc tăng cường lòng tin giữa đôi bên. Trong khi đó, ông Dương Danh Di, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ý đồ của Trung Quốc là bá chiếm Biển Đông của Việt Nam, là ý đồ bất biến của họ, và Việt Nam cũng quyết tâm giữ, cho nên không bao giờ có chuyện xây dựng lòng tin với nhau. Chuyến công du kéo dài của ông Phúc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga thực hiện cuộc diễn tập kéo dài trên Biển Đông mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm 12 tháng 9 rằng không nhắm vào một bên thứ ba nào. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, trong cuộc gặp với Thủ tướng Lý, ông Phúc nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước. Ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa lộ diện. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hôm nay vẫn chưa có mặt theo thời hạn chót mà chính quyền đặt ra, báo chí trong nước đưa tin. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Trần Công Chánh, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh. Quan chức này cho biết thêm rằng sẽ báo cáo về Trung ương nếu ông Thanh không có mặt như được yêu cầu. Ông Chánh cũng nói là chưa thể xác định chính xác thông tin ông Thanh đã ra nước ngoài như các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức cho VOA về ngữ biết rằng bà theo dõi tin tức về ông Thanh trên cả báo Lề Phải cũng như trên trang web Lề Trái. Bà nói thêm:
nhà nước quản lý một cán bộ như thế nào mà để đến mức bây giờ đi từ đến gia đình người ta cũng không thấy, thi hành kỷ luật người ta, người ta không có mặt thì thi hành cái gì, tội làm thất thoát này nọ thì giải quyết như thế nào mà bây giờ lại để đến cái tình trạng nó ầm ĩ như thế.
Theo ông Chánh, ông Trịnh Xuân Thanh có đơn xin tỉnh ủy Hậu Giang nghỉ phép một tháng đi nước ngoài chữa bệnh nhưng không được đồng ý. Sau đó tỉnh bắt liên lạc với ông cho đến nay. Báo chí trong nước dẫn lời tỉnh ủy Hậu Giang cho biết rằng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào Hậu Giang vào ngày 16 tháng 9 để triển khai quyết định của Ủy ban Bí thư về việc khai trừ đảng đối với ông Thanh. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Trao đổi với VOA tiếng Việt, bà Lê Hiền Đức cho rằng người dân rất quan tâm tới việc chống tham nhũng.
Dân thì chỉ muốn biết rõ sự thật thôi, mà cái chuyện đấy chỉ là một trong trăm nghìn vụ tham nhũng, chứ không phải đây là chính đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể là vì người ta muốn diệt nhau, người ta làm tung bành cho nó to ra. Thế nhưng mà không ngờ bây giờ lại Trịnh Xuân Thanh lại biến đi đâu mất không biết. Cái việc này chỉ là cái chuyện mà người ta muốn chuyển chỗ nọ, chuyển chỗ kia, phe này phe khác. Chứ còn thực ra thì tham nhũng nhiều lắm, từ trên xuống, từ trung ương cho đến địa phương. Chuyện ông Trịnh Xuân Thanh này cũng chỉ là một trong trăm nghìn vụ tham nhũng khác.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu mà tờ Đất Việt cho là thẳng thắn về tham nhũng. Phát biểu trước các cử tri ở Hà Nội hồi cuối năm 2013, ông Trọng được báo chí trong nước trích lời nói rằng tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn lời nói thêm, xin trích, nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người, một người ăn mảnh nữa. Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc. Việc này khó, chứ không phải dễ. Một năm sau đó, theo Vietnamnet, ông Trọng nói rằng chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó nhấn mạnh rằng đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Facebook xin lỗi vì vụ gỡ ảnh em bé Napalm. giám đốc điều hành của Facebook đã viết thư xin lỗi Thủ tướng Na Uy vì đã xóa bức ảnh nổi tiếng chụp trong chiến tranh Việt Nam. Trong bức thư đề ngày 10 tháng 9, bà Sandberg viết rằng Thủ tướng Solberg đã nêu vấn đề quan trọng về việc Facebook quyết định gỡ bỏ bức ảnh mang tính biểu tượng của phóng viên gốc Việt Nick Wood chụp cảnh cô bé Kim Phúc trần truồng gào thét chạy trên đường sau một vụ tấn công bằng bom napalm trong chiến tranh Việt Nam năm 1972. Sau sự phản đối mạnh mẽ ở Na Uy và nhiều nơi khác, hôm 9 tháng 9, Tập đoàn Công nghệ của Mỹ đã thay đổi quyết định cho phép bức ảnh hiển thị trên mạng xã hội của hãng. Bà Sandberg viết trong thư rằng tầm quan trọng của lịch sử đôi khi có sức nặng hơn tầm quan trọng của việc giữ cho các hình ảnh khỏa thân khỏi trang Facebook. Trong tuyên bố gửi cho VOA Việt ngữ, bà Kim Phúc, cô bé trong bức ảnh chiến tranh ngày nào, nói rằng bà cảm thấy buồn vì việc có người lại chú trọng vào hình ảnh khỏa thân trong bức ảnh lịch sử thay vì thông điệp mạnh mẽ mà nó truyền tải. Bà cho biết thêm rằng bà hoàn toàn ủng hộ bức ảnh tài liệu mà ông Nick Wood chụp, cho thấy sự thật về nỗi kinh hoàng của chiến tranh cũng như tác động của nó đối với các nạn nhân vô tội.